Nam tối nay, chúng tôi xin nói về một khía cạnh có liên quan đến sinh hoạt văn hóa văn nghệ có tính chất cộng đồng đại chúng, nhất là liên quan đến giới trẻ. Trong sinh hoạt của các tổ chức hội đoàn, đoàn thể trẻ ở Việt Nam từ xưa cho đến nay, hồi còn ở Việt Nam trước năm 75 cũng như tại hải ngoại sau này, như các tổ chức thanh niên sinh viên học sinh, gia đình Phật tử hay hướng đạo, như quý vị thường thấy là không thể nào thiếu được sinh hoạt ca hát. Những bài hát sinh hoạt của các em vừa có tác dụng giải trí, đồng thời còn mang tính tác động tập thể và như nhiều nhà giáo dục đã khẳng định là có ảnh hưởng giáo dục rất cao đối với thanh thiếu niên, nhất là các em nhỏ. Đó là chưa kể hiện nay ở hải ngoại, như quý vị đã thấy, nhiều người đã chú ý đến việc áp dụng cả việc ca hát vào trong giáo trình dạy nói tiếng Việt cho con em chúng ta sinh trưởng tại nước ngoài, nơi mà đối với các em tiếng Việt chỉ là một ngôn ngữ phụ. Để tìm hiểu về việc sáng tác nhạc sinh hoạt cho giới trẻ, chúng tôi đã nói chuyện với linh mục Giuse Tiến Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế, từng là giám đốc học viện An Phong của dòng, đồng thời còn là một huynh trưởng hướng đạo kỳ cựu. Ông nguyên là ủy viên ngành tráng Hội Hướng đạo Việt Nam trước năm 1975, và linh mục Tiến Lộc cũng là tác giả của hàng trăm ca khúc sinh hoạt thanh niên nói chung và hướng đạo nói riêng, đã và vẫn đang được các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi ca hát trong sinh hoạt của các bạn. Trong phần đầu cuộc nói chuyện với chúng tôi tối nay, linh mục Tiến Lộc nói đến một phương thức rất dễ áp dụng cho sinh hoạt thanh niên dựa trên các làn điệu dân ca Việt Nam. Xin mời quý vị cùng nghe. Trước hết xin thay mặt cho thính giả của SBS Radio xin kính chào linh mục ạ. Thưa, được biết ông vừa là một linh mục, thế nhưng lại còn là một huynh trưởng hướng đạo nhiều năm, và đặc biệt là ở ngoài đời, không riêng gì trong sinh hoạt hướng đạo mà các sinh hoạt thanh thiếu niên, các phong trào giới trẻ từ trước năm 1975 và có thể nói luôn cả cho đến bây giờ, ông vẫn tiếp tục sinh hoạt với giới trẻ và đặc biệt là cái sinh hoạt có kèm theo âm nhạc. Xin ông vui lòng cho thính giả biết qua về sinh hoạt của mình cũng như những cái sáng tác của mình trong cái lĩnh vực âm nhạc từ xưa đến nay.
Vì đi sinh hoạt với giới trẻ nói chung và với các phong trào như hướng đạo, thiếu nhi thánh thể, hùng tâm dũng chí, cho nên vì nhu cầu tôi đã phải sáng tác những bài hát nho nhỏ để giúp cho các em của mình tăng bộ khí vui tươi. Tôi không chỉ hát những bài của các nhạc sĩ khác, nhưng có khi vì lý do là hoàn cảnh thời sự hoặc là cho nó sống động thì tôi viết những cái ca khúc rất đơn giản. Ví dụ như có một hôm khi nghe một trưởng nói chuyện với các em và chúng ta phải yêu thương các em bằng quả con tim của mình chứ đừng nói cái mồm. Thì tôi viết được con tim trên bàn tay, anh thương trao em này, đóng đưa nơi bàn tay, tình thương yêu vơi đầy, hò lơ, hò lơ, hò lơ. Ví dụ như thế, chỉ có một câu thôi mà nó truyền đạt được cái ý đó mà lại các em lại nghêu ngào về mình. Rồi ở những trường hợp khác thì mình có thể viết những cái bài dài hơn, như ví dụ như bài anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn trẻ đi đâu cũng hát nghêu ngao và mình lấy làm vui khi các bạn trẻ hát những cái tâm tình của mình. Nhưng sau này thì tôi bỗng phát hiện ra một cái kho tàng rất quý là người Việt Nam chúng ta có một cái vốn về thơ lục bát.
Vâng.
Mà xét cho cùng thì những cái bài hát dân ca đó, nói chung hò, vè, lý vân vân đó, thì nó toàn dựa trên dân ca cả.
Vâng.
Ví dụ như là bài cây trúc sinh, rồi bài lý chim quyên, lý con quả kêu, lý con khỉ, lý cây bần vân vân, là dựa trên những câu thơ lục bát. Bài lý cây trúc sinh thì ai cũng biết là từ câu thơ lục bát. Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng sinh. Thì nó ra cái bài cây trúc sinh.
Vâng.
Cây trúc sinh tang tình là đấy, cây trúc mọc qua lưới nọ bên bờ ao, chị hai sinh tang tình là chị hai đứng đứng nơi nào, qua lời ư cũng sinh đứng đứng nơi nào, qua lời ư cũng sinh.
Chị mà hai đừng đừng một mình.
thấy một tác giả dân gian nào đó cách đây không biết là hàng trăm năm đã có khả năng viết cái câu đó, thì tại sao bây giờ chúng ta lại chỉ lặp lại thôi? Dạ. Mà chúng ta không dựa trên những câu thơ lục bát rất phong phú, rất tình cảm dân tộc để hát theo những cung giọng của mình.
Dạ.
Và thậm chí nếu mình không sáng tác được thì mình có thể viết những câu thơ lục bát, những câu chuyện của ngày hôm nay. Dạ. Mà mình dựa trên cái khung của những điệu hò Vè Lý đó. Một cái điệu hò rất quen thuộc mà tôi thấy chung chung ở đâu cũng hát được là cái bài Hò Lơ, mà một cách nào đó nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa vào trong dân gian đó, phổ nhạc, chép lại nhạc, mà Phạm Duy chỉ chép lại thôi, là cái bài Hò Lơ, hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ, hò lơ. Cái câu đó, rồi bắt đầu là ta viết thơ lục bát, thì ta có thể hát trăm năm trăm cõi người ta, a li hò lơ, chữ tài chữ mệnh, a li hò lơ, khéo là ghét nhau, hò lơ. Mà vì cái điệu đó là âm điệu miền Nam, cho nên khi hát bài đó, đó thì ta nên hát cung giọng miền Nam. Ví dụ câu thơ lục bát: cảm thương con dế ở hang, a li hò lơ, nắng mưa chẳng ngại, a li hò lơ, cơ hàng quảng bao, hò lơ, hò lơ, vân vân. Đấy, thế thì ta thấy là ai cũng có thể sáng tác những câu thơ như thế, mà không phải chỉ lấy ở ca dao Việt Nam và những điệu hò Vè Lý sẵn có, mà ai cấm chúng mình viết một câu thơ sinh hoạt ngay tại trại, có những danh tính hoặc là những sinh hoạt rất là thời sự. Thường khi đi sinh hoạt tôi cầm một tờ giấy, tôi mới bảo cái bàn này làm ơn kiếm cho tôi ra một thi sĩ làm thơ con cóc cũng được, viết cho chúng tôi một câu thơ lục bát nói về chuyện cái đề tài thời sự ngày hôm nay, chúng ta đi trại hoặc chúng ta đang mừng lễ cưới hay là một cái cuộc vui gì đó. Thì một lát sau tôi thu về 30-40 câu thơ lục bát đủ mọi đề tài, dí dỏm có, vui tươi có, chọc anh này cười anh kia có. Tôi chọn một vài câu, thế là tôi đứng lên tôi ngâm.
Vâng.
Ngâm lên thì mọi người rất là làm phấn khởi, bởi vì cái tính sinh hoạt là cái tính rất thời sự và rất sống động.
Vâng.
Chứ không thể nào hát một cái bản nhạc tình ca cổ ngày xưa và những buổi sinh hoạt, chứ đôi khi nó không hợp thời.
Dạ, vâng.
Cái đó để là nhạc thính phòng.
Vâng.
Và với cái kinh nghiệm đó thì hôm nay tôi sẽ mượn một vài cái ví dụ điển hình để muốn nói với các bạn trẻ Việt Nam quốc tịch Úc nhưng gốc Việt Nam đó, để có thể hát lại được những cái dòng dân ca ở Việt Nam là một cái kho tàng âm nhạc rất quý, rất trân trọng, để các bạn có thể vừa làm người Việt Nam hơn. Vì nói như một nhà văn nọ, anh mà chưa biết thưởng thức thơ lục bát, chưa biết làm thơ lục bát thì anh chưa phải là người Việt Nam 100% đâu. Dĩ nhiên các em bây giờ thì nó chẳng mong là người Việt Nam 100% đâu, nhưng cho nó đừng quên cội nguồn của mình là có những cái vốn rất quý về văn hóa dân tộc. Cho nên tôi muốn ít ra các em nó không sáng tác được thì nó cũng có thể hát được những cái bài ca mà do các bậc cha mẹ, anh em hiện thời ở đây sáng tác.
Chim quyên quầy ăn cái trái quầy, nhãn lòng ơi con bạn mình ơi. Lìa thìa quầy quen cái chậu quầy, vợ chồng ơi con bạn quen hơi. Chim quyên quầy hút cái mật quầy, bỗng quỳ ơi con bạn mình ơi. Ba năm quầy đợi cái được quầy,
tôi có thể dẫn chứng rằng những cái bài hò Vè Lý dựa trên dân ca Việt Nam mà đúng trên là dựa trên thơ lục bát, ví dụ như cái bài Lý Chim Quyên chẳng hạn.
À.
Chim quyên ăn trái nhãn lòng, thi ly quen chậu vợ chồng quen hơi. Nó thành bài chim quyên quầy ăn trái quầy, vợ chồng ở cô bạn mình ơi. Này thi ly quay quen chậu quay, vợ chồng ở cô bạn mới quen hơi. Từ một câu thơ chim quyên ăn trái nhẫn lòng, thi ly quen chậu vợ chồng quen hơi, mà thành một cái bài Lý Chim Quyên. Hoặc cái câu quả kêu nam đáo nữ phòng, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Thì nó thành bài lý quả kêu. Kêu cái mạng quả kêu.
Con quả.
Kêu cái mạng quả kêu.
Con quả.
Nam đáo tắc đáo nữ phong, người dân khác họ chẳng nọ thời kia, nay nhìa mới ở bằng ngày thời mắc. Cỡ, tôi ở mới quên về rằng ai ra về thương nhớ thương, rằng ai ra về tình thương nhớ thương.
Kêu cái màu quả kêu, kêu cái màu quả kêu, nằm đau tóc đau nữ phần, người dưng khác họ chẳng nọ thời kia. Mai về thì mai ở, đằng này thì mắc cỡ, tôi ở quên về, chẳng ai ra về, lòng thương nhớ thương, chẳng ai ra về, lòng thương nhớ thương.
Tôi muốn giới thiệu một vài cái khung thông dụng mà chúng tôi thường tập cho các em làm thơ lục bát rồi hát những điệu đó. Thì từ nãy giờ ta ở miền Bắc rồi với Lý Cái Trúc Sinh, rồi ta vào đến miền Nam như Hò Lơ hay là Lý Con Quả Kêu hay là Lý Chim Quyên, thì ở miền Trung ta có Hò Nện rồi Lý Con Sáo rồi cái. Thì một cái bài Hò Nện khá quen thuộc mà các em thường hát là từ câu thơ tìm em như thể tìm chim, chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông. Thì nó thành một cái bài hát Hò Nện này. Tìm em là hù là khoáng, như thể mà tìm chim là hù là khoáng, chim bay mà bể Bắc là hù là khoáng, anh tìm bể Đông bơ hò bơ hùi mà hết hùi ta lại khoan nè. Hù là khoan là hù là khoan là khoan hò khoan là hù là khoan. Thì tại sao ta không chuyển sang những câu thơ lục bát khác? Trăm năm là hù là khoáng, trăm cõi mà người ta này, hù là khoáng, chữ tài mà chữ mình là hù là khoáng, khéo mà ghét nhau bơ hò bơ hùi mà hết hùi ta lại khoán này, hù là khoán là hù là khoán là lá khoán hồ khoán là hù là khoán đấy. Tôi giới thiệu như thế để nói rằng cái nguồn sáng tác của chúng ta nó vô biên. Vì sao? Ta có những câu thơ lục bát mà lục bát thì ai chả sáng tác được. Rồi từ đó trên một số những cái khung và những cái gợi ý của những bài dân ca đó thì ta có thể hát trăm ngàn bài hò về Lý. Trước đây, trước 75, tôi thuộc chừng 5-30 bài dân ca về Lý thôi. Nhưng quả sau này thì tôi nhờ một tác giả viết thành quyển sách nguyên điệu hò về Lý ở Việt Nam có tới 500-600 điệu hò khác nhau. Ngày xưa nhạc sĩ Phạm Duy đã đi sưu tầm và đã viết thành nhạc để cho các em nó hát. Ngày nay có những nhạc sĩ đi khắp dân gian để đi tìm những cái giọng ca, dân ca ở các miền quê và đã viết thành nhạc, thành sách. Nó không có phổ biến lắm. Người ta thường nói một cách châm biếm rằng nhạc Tây Phương với nhạc hiện đại thì lúc nào cũng thuộc cả, mà cần thì ở chỗ nào cũng có cả và học chỗ nào cũng được cả.
Vâng.
Nhưng muốn hát nhạc dân ca thì phải vào nhạc viện
dạ, vâng.
mới học được. Nó đã thành một thứ văn chương bác học mất rồi.
Quá rình là hù là khoan, ngà non mà trống đình là hù là khoan, đình bao nhiêu ngói là hù là khoan, thương đình bấy nhiêu bơ hò bơ hùi mà hết hùi ta lại khoan nè. Hù là khoan, là la khoan, hò khoan là hù là khoan. Khôn ngoan là hù là khoan, mà đã đáp người ngoài là hù là khoan. Gà cùng mà một mẹ là hù là khoan, chớ hoài mà đã dâu chớ hò bơ hùi mà hết hùi ta lại khoan.